Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 24 tháng 3 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự mời quý vị và các bạn nghe lại những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 vừa qua ở Roma. Kế đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin đặc biệt liên quan đến các vị tân hồng y Á Châu, đại diện cho khuôn mặt giáo hội Á Châu. Hôm nay thứ Sáu, 24 tháng 3, tại Roma, Đức Thánh Cha mở công nghị phong tước hồng y cho 15 vị tân hồng y. Đối với Đức Tổng Giám mục Quevedo, Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, ba vị tân hồng y châu Á được Đức Thánh Cha bổ nhiệm thể hiện cho bộ mặt hiện thực của Giáo hội Á Châu. Được biết, hôm ngày 22 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Nicolas Chiong, Tổng Giám mục Seoul, Nam Hàn, Đức Tổng Giám mục Gaudencio Rosales, Tổng Giám mục Manila, Phi Luật Tân, và Đức Giám mục Joseph Zen, Giám mục Hồng Kông. Trong số 15 thành viên mới mà Ngài dự định đưa vào Hồng Y Đoàn ở Roma vào ngày thứ Sáu hôm nay 24 tháng 3, trong công nghị Hồng Y đầu tiên của Ngài. Mỗi vị tân Hồng Y châu Á có một vai trò quan trọng do bối cảnh của giáo hội địa phương của mình. Theo Đức Tổng Giám mục Orlando Quevedo, người đứng đầu văn phòng trung ương của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, mô tả tình hình các giáo phận của các tân hồng y đang gặp phải và nói lên hy vọng của Ngài về những việc các vị lãnh đạo châu Á có thể đóng góp theo chức năng mới của mình. Hiện nay, không tính các tân hồng y đoàn gồm có 17 vị hồng y người châu Á, 16 vị châu Phi, 18 vị Bắc Mỹ, 31 vị châu Mỹ Latin, 92 vị châu Âu, 4 hồng y đến từ châu Đại Dương. Và trong tổng số 178 thành viên, có 110 hồng y cử tri dưới 80 tuổi, và như thế còn quyền vào mật viện bầu giáo hoàng. Nhưng hai cử tri bước sang tuổi 80 trước ngày 24 tháng 3. Trong số 17 vị hồng y châu Á, có 10 vị hồng y cử tri. Cả ba đức tân hồng y châu Á đều dưới 80 tuổi. Với sự bổ nhiệm các ngài, phân bổ theo địa lý, có 5 hồng y đến từ Ấn Độ, 3 vị đến từ Phi Luật Tân, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam, mỗi nước có 2 vị, Đài Loan, Hồng Kông, Indonesia, Liban, Syria và Thái Lan, mỗi nước có 1 vị. Ấn Độ có 3 vị hồng y cử tri, Nhật Bản và Phi Luật Tân mỗi nước có 2 vị, Hàn Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Syria, Thái Lan và Việt Nam mỗi nơi có 1 vị. Tổng số cử tri trong Hồng Y Đoàn vào đúng ngày hôm nay 24 tháng 3 là 120 vị, đúng số được Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục quy định. Trong bài bình luận gửi cho hãng tin UCA hôm ngày 22 tháng 2 từ thành phố Cotabato, cách Manila phía nam 885 cây số, Đức Tổng Giám mục Quevedo nói về phẩm chất của hai vị tân hồng y châu Á mà đích thân ngài biết, và những đức tính này cùng với sự quan tâm và kinh nghiệm mục vụ của các ngài có thể ảnh hưởng như thế nào đến hồng y đoàn. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu là một hiệp hội tình nguyện của các hội đồng giám mục ở 14 quốc gia châu Á, đã được thành lập vào năm 1970. Nhằm thúc đẩy các thành viên đoàn kết và đồng trách nhiệm về sự phát triển của giáo hội và xã hội tại Á Châu. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu còn có các thành viên dự bị là các giáo hội địa phương trong 5 quốc gia Trung Á và Siberia, Đông Timor, Mông Cổ, Nepal và các đặc khu như Hồng Kông, Macau của Trung Quốc. Và sau đây mời quý vị các bạn theo dõi bài nhận định của Đức Tổng Giám mục Quevedo. ba vị tân hồng y Á Châu đã được như mong đợi. Xét cho cùng, các ngài được bổ nhiệm đến các giáo phận có các giám mục trước đây là hồng y. Vì thế, việc được thăng hồng y chỉ là vấn đề thời gian. Đức Tổng giám mục Gaudencio Rosales thay thế Đức Cố Hồng Y Haimisin của Manila. Đức Tổng giám mục Nicola Chung thay thế Đức Hồng Y đã về hưu Stephen Kim của Seoul, Nam Hàn. Và Đức giám mục Joseph Zen, một tu sĩ dòng Salesian, thay thế Đức Cố Hồng Y John Baptist Vu của Hồng Kông. Nhưng mỗi người có một vai trò quan trọng cần thực hiện cho giáo phận của mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự. Mời quý vị và các bạn nghe lại những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 vừa qua tại Roma, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những câu hỏi 7, 8, 9, 10 và 11 trong số 20 câu hỏi về bí tích thánh thể cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Câu hỏi thứ 7, ý nghĩa về sự thiên thánh trong bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể là mầu nhiệm sự hiện diện thật của Thiên Chúa ở giữa chúng ta, nhưng đồng thời cũng là một mầu nhiệm khôn dò. Ý nghĩa về sự thiên thánh trong bí tích thánh thể phải được diễn tả như thế nào? Các linh mục và các tín hữu phải biểu lộ điều đó như thế nào trong khi cử hành thánh lễ mỗi ngày, dịp những lễ lớn và các mùa phụng vụ trong năm? Có những thái độ hay những cách thực hành làm lu mờ ý nghĩa của sự thiên thánh?
Cảm thức về cái thiên thánh là cảm thức ăn sâu trong văn hóa Việt Nam. Do đó, có thể nói, không có những thực hành hay thái độ văn hóa nào làm mất đi cảm thức về sự thánh thiên của bí tích thánh thể. Tuy nhiên, có những ngăn trở khác có thể làm lu mờ cảm thức thánh thiên này trong việc cử hành thánh thể. Chẳng hạn như dâng lễ quá vội vàng hoặc việc cử hành quá ồn ào, thiếu những khoảng trống cho sự thinh lặng và chiêm ngắm. Bên cạnh đó, việc trang trí cung thánh nặng tính cách hình thức và việc sử dụng những loại âm nhạc không thích hợp cũng có thể làm lu mờ cảm thức về thiên thánh. Ngoài ra, để gìn giữ và nuôi dưỡng cảm thức về sự thánh thiêng của bí tích cao trọng này, chúng tôi cũng muốn lưu tâm đến sự căng thẳng giữa ý nghĩa của thánh thể như một mầu nhiệm và thánh thể như một bàn tiệm hiệp thông. Có linh mục muốn đề cao ý nghĩa của thánh thể như một bàn tiệc hiệp thông huynh đệ, nhưng việc đề cao này lại làm lu mờ ý nghĩa của thánh thể như một mầu nhiệm. Ngược lại, quá nhấn mạnh đến chiều kích mầu nhiệm của bí tích lại có thể dẫn người tín hữu đến một linh đạo nặng tính cá nhân và không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa giữa cộng đoàn, cũng như tình hiệp thông huynh đệ trong việc cử hành thánh thể. Tìm cách thể hiện sự hài hòa giữa hai chiều kích này phải là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cộng đoàn cử hành thánh thể.
Câu hỏi thứ 8. Thánh lễ và việc cử hành phụng vụ lời Chúa. Về việc cử hành phụng vụ lời Chúa bởi một giáo dân hay một thừa tác viên ngoại lệ trong các giáo xứ, trong khi chờ đợi có linh mục, bao gồm việc trao mình thánh, hiện tượng này phổ biến như thế nào trong các giáo xứ của chư huynh? Những người trách nhiệm có nhận được sự đào tạo nào đặc biệt hay không? Các tín hữu có hiểu được sự khác biệt giữa thánh lễ và các buổi cử hành ấy không? Họ có hiểu đúng sự phân biệt giữa thừa tác vụ có truyền chức và thừa tác vụ không có truyền chức hay không?
Cho đến nay, ơn gọi linh mục tại Việt Nam còn rất phong phú, nên giáo hội Việt Nam không đến nỗi rơi vào tình trạng thiếu linh mục. Tuy nhiên, do việc giới hạn sĩ số chủng sinh trong chủng viện, nên tại một số giáo xứ ở những vùng sâu, vùng xa, đặc biệt tại miền Bắc, vẫn chưa có linh mục.
Tại những nơi này, các thừa tác viên không có chức thánh, cử hành phụng vụ lời Chúa và sau đó cho giáo dân rước lễ. Những thừa tác viên này thường là các nam nữ tu sĩ, do đó họ đều được đào tạo căn bản về thần học và kinh thánh. Đối với các thừa tác viên giáo dân, chính giáo quyền chọn lựa và chỉ định người, đồng thời tạo cơ hội để họ có thể chu toàn bổn phận tốt nhất có thể. Hầu như tất cả giáo dân đều hiểu rõ sự khác biệt giữa thánh lễ và việc cử hành phụng vụ lời Chúa, và họ rất khao khát có linh mục dâng thánh lễ cho họ.
Câu hỏi thứ 9. Bí tích thánh thể và các bí tích khác. Các bí tích khác được cử hành trong thánh lễ khi nào và theo những tiêu chuẩn nào? Khi có cử hành các bí tích và á bí tích trong thánh lễ như hôn phối, an táng và rửa tội, khi có những người không giữ đạo, những người không công giáo, những người không tín ngưỡng, có những biện pháp nào để tránh sự hời hợt và coi thường bí tích thánh thể không?
Để nói lên sự hiệp thông của cộng đoàn với những người lãnh nhận bí tích như rửa tội, hôn phối, các linh mục thường cử hành các bí tích này trong khung cảnh thánh lễ. Khi cử hành các bí tích khác trong thánh lễ, các linh mục đều theo sát những chỉ dẫn của luật phụng vụ. Các bí tích này thường được cử hành sau bài giảng. Đây là cơ hội để linh mục giúp mọi người tham dự hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa bí tích được cử hành và bí tích thánh thể. Khi có những người không giữ đạo hoặc không công giáo hoặc không tín ngưỡng tham dự thánh lễ, chúng tôi vẫn bày tỏ sự trân trọng đối với họ, đồng thời nhắc nhở những điều cần thiết để việc cử hành thánh thể được trang nghiêm. Các linh mục cũng có thể làm lễ an táng tại tư gia với sự tham dự của bà con hoặc hàng xóm của người đã khuất là những người không công giáo. Nhìn chung, người Á Đông có tâm tình tôn giáo sâu đậm. Vì thế, họ tôn trọng những nơi thờ phượng như chùa chiền, nhà thờ, và tôn trọng việc cử hành nghi lễ của các tôn giáo. Hiếm có những cử chỉ khiếm nhã trong nơi thờ phượng.
Câu hỏi thứ 10. Sự hiện diện thật của Đức Kitô trong bí tích thánh thể. Các tín hữu trong các giáo xứ còn giữ được đức tin vào sự hiện diện thật của Chúa trong bí tích thánh thể hay không? Họ có nhận thức được hồng ân của sự hiện diện thật của Chúa không? Trong phụng vụ thánh lễ và diễn tiến cuộc cử hành thánh thể, có yếu tố nào có nguy cơ làm giảm thiểu sự chú trọng đến sự hiện diện thật của Chúa hay không? Nếu những yếu tố ấy có, đâu là những nguyên do?
Phần đông, các tín hữu Việt Nam vẫn ý thức và tin vào sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Niềm tin được biểu lộ cách cụ thể qua thái độ cung kính của họ mỗi khi bước vào nhà thờ, nhất là khi tham dự thánh lễ. Họ cũng luôn ý thức rằng đó là hồng ân lớn lao Thiên Chúa ban cho dân người. Tuy nhiên, niềm tin này cần được đào sâu hơn về mặt nhận thức. Nếu có những nguy cơ có thể làm giảm thiểu niềm tin vào sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể, thì không phải là do những yếu tố về mặt nhận thức thần học cho bằng vì lý do mục vụ. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cung cách cử hành thánh lễ của các linh mục. Nếu các linh mục chỉ cử hành thánh lễ một cách máy móc, sử dụng tòa giảng để nói những chuyện ngoài lời Chúa, hoặc không quan tâm đến việc chọn lựa các bài hát thích hợp, tất cả những yếu tố trên sẽ làm giảm sút niềm tin của người tín hữu vào sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong bí tích cực trọng này.
Câu hỏi thứ 11. Lòng tôn sùng thánh thể. Việc tôn thờ thánh thể có chỗ đứng cần phải có trong giáo xứ và các cộng đoàn hay không? Tầm quan trọng nào được các chủ trang dành cho việc tôn thờ bí tích thánh thể, cho việc thờ phượng liên tục, cho việc chầu thánh thể, cho việc cầu nguyện riêng bên nhà tạm, cho việc đi kiệu ngày lễ mình máu thánh Chúa, cho việc tôn sùng thánh thể trong đạo đức bình dân?
Việc tôn sùng thánh thể vẫn chiếm địa vị quan trọng trong đời sống đức tin của người tín hữu Việt Nam. Ngoài việc cử hành thánh lễ mỗi ngày, các chủ chăn còn tổ chức các giờ chầu thánh thể hàng tuần hoặc hàng tháng cho giáo dân. Tại các giáo phận miền Nam Việt Nam, mỗi Chủ nhật trong năm đều có một giáo xứ được chỉ định chầu mình Thánh Chúa, suốt ngày thay cho giáo phận, gọi là chầu lược. Tại các giáo phận miền Bắc, ngày chầu lược còn được cử hành cách trọng thể hơn, vì đó là dịp quy tụ nhiều linh mục và giáo dân thuộc các giáo xứ lân cận đến chầu mình Thánh Chúa. Ngày chầu lược được kết thúc bằng việc rước kiệu mình Thánh Chúa cách trọng thể. Việc rước kiệu này cũng được tổ chức hàng năm vào dịp lễ mình Mão Thánh Chúa Kitô. Từ vài năm nay, việc chầu mình Thánh Chúa liên tục đã xuất hiện ở một số nơi và đang trên đà phát triển khá nhanh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là năm câu hỏi tiếp theo những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 vừa qua ở Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Tôi xin được tiếp tục bàn về nguồn gốc và những tên gọi của ma quỷ. Về nguồn gốc của ma quỷ, người ta thường thấy có ba cách giải thích. Trước hết, có người chỉ xem ma quỷ như một câu chuyện huyền thoại nhằm giải thích sự hiện hữu của sự dữ, bệnh tật và sự chết. Một số khác thì cho rằng ma quỷ đã hiện hữu như một thứ đảng đối lập trong quốc hội của Thiên Chúa. Đây là cái nhìn của nhiều tôn giáo cổ xưa. Cái nhìn này được đưa ra để giải thích sự đối đầu giữa thiện và ác mà bất cứ ai cũng đều có thể cảm nghiệm trong chính bản thân mình hay trong lịch sử thế giới. Hai cái nhìn trên đây đều không phù hợp với giáo huấn của Kinh Thánh. Mặc khải Do Thái và Kitô giáo cho thấy chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Ngoài Ngài ra, không có một Chúa hay thần minh nào khác. Kinh Thánh cũng trình bày cho chúng ta muôn mặt của ma quỷ như một ngôi vị sống động. Nhưng ma quỷ không hề là kẻ đối lập ngang hàng với Thiên Chúa. Chỉ còn lại một giải thích thứ ba mà người tín hữu Kitô có thể chấp nhận được là ma quỷ đã từng là thiên thần được Thiên Chúa tạo dựng, nhưng vì kiêu ngạo và bất tuân cho nên đã bị trừng phạt. Nhưng thiên thần này đã sa đọa như thế nào? Kinh Thánh đã không mặc khải hoàn toàn sự kiện ấy. Tuy nhiên, có một số chìa khóa có thể giúp chúng ta hiểu được sự sa đọa ấy. Một trong những chìa khóa ấy là câu nói của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Luca đoạn 10 câu 18. Sau một thời gian đi rao giảng Tin Mừng, các môn đệ trở về và trình lên Chúa kết quả của công việc mình làm. Chúa Giêsu liền thốt lên: "Ta thấy Satan từ trời như tia chớp rơi xuống." Không ai đã có thể đi vào tư tưởng của Chúa Giêsu để hiểu được tường tận câu nói ấy. Nhưng ít nhất, qua câu nói ấy, chúng ta được phép hiểu rằng ma quỷ đã từng ở trên thiên đàng với Thiên Chúa. Ma quỷ đã bị trừng phạt và cất khỏi tình trạng hạnh phúc khi được tạo dựng. Câu nói ấy cũng có thể gợi lên cho chúng ta quyền năng mà Chúa ban cho chúng ta để chiến đấu chống lại ma quỷ. Sách Khải Huyền của Thánh Gioan là một trong những cuốn sách của Tân Ước, nói cho chúng ta biết nguồn gốc và hoạt động của ma quỷ. Đặc biệt trong chương 12, Thánh Gioan mô tả cảnh tượng các tín hữu tiên khởi bị bách hại. Trong đoạn này, tác giả nói đến sứ thần Mikae và các thiên thần chiến đấu chống lại con rồng. Con rồng và các tay chân bộ hạ của nó cũng chống trả, nhưng cuối cùng bị bại trận và không còn chỗ đứng trên thiên đàng. Con rồng lớn, kẻ phỉnh gạt loài người, đã bị ném xuống đất cùng với tay chân bộ hạ của nó. Mục đích chính của chương 12 này là cổ võ các tín hữu chống trả trước cơn cám dỗ hay bách hại của đế quốc La Mã. Nhưng cũng qua đoạn này, chúng ta biết được nguồn gốc của ma quỷ. Về nguồn gốc của ma quỷ, có lẽ chúng ta phải trở về với Cựu Ước, đặc biệt trong sách tiên tri Ezekiel. Dĩ nhiên, ngôn ngữ được vị tiên tri sử dụng cũng mang tính cách thi vị. Tiên tri Ezekiel tiên đoán về ngày tàn của thành Tyr trong ba chương, từ chương 26 đến chương 28. Tyr là một vương quốc hải đảo nằm ở mạng Tây Bắc Israel. Đây là vương quốc của người Phoenicia. Vào thời của tiên tri Ezekiel, đây là vương quốc giàu có nhất, sang trọng nhất, hùng mạnh nhất và huênh hoang tự đắc nhất. 10 câu đầu trong chương 28 của sách tiên tri Ezekiel nói đến vua và thái tử của thành Tyr. Cả hai đều thách thức Thiên Chúa. Riêng thái tử thì bị thống trị bởi kẻ thống lĩnh tối cao của thành Tyr là ma quỷ. Và Chúa đã sai tiên tri trút xuống vương quốc này tất cả những lời chúc chữ của Ngài. Trong chương 14 của sách tiên tri Isaiah, chúng ta cũng đọc được những lời chúc dữ tương tự dành cho vua thành Babylon. Ông vua này sẽ bị trút phế. Triều đại bảo tàng của ông sẽ bị lật đổ. Cũng như trong lời tiên báo của tiên tri Ezekiel, tiên tri Isaiah cũng nói đến một khuôn mặt u ám đằng sau vua Babylon. Ông vua này không là kẻ thống trị tối cao, mà chỉ là con cờ trong tay ông chủ là ma quỷ. Những lời lẽ của tiên tri Isaiah thật rõ ràng. Trong đoạn 14, tiên tri Isaiah đã viết như sau. Hỡi Lucifer, hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh. Chẳng lẽ người đã từ trời xa xuống rồi sao? Này, kẻ chế ngự các dân tộc, người đã bị hạ xuống đất rồi sao? Chính người đã tự nhủ, ta sẽ lên trời. Ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa. Ta sẽ ngự trên núi hội ngộ, chốn bồng lai cực bắc. Ta sẽ vượt mây thẳm, sẽ nên như đấng tối cao. Nhưng ngươi lại phải nhào xuống âm phủ, xuống tận đáy vực sâu. Qua đoạn văn trên đây, vị tiên tri có ý muốn nói đến sự kiêu ngạo của ma quỷ. Chính vì không chấp nhận làm thiên sứ của Chúa, mà ma quỷ đã từ trời cao rơi xuống. Các thánh giáo phụ, đặc biệt là Tertulliano, tin rằng, khi nói Satan như một tia chớp từ trời rơi xuống, Chúa Giê-xu đã muốn trực tiếp ám chỉ đến đoạn văn trên đây của Isaiah. Trong thư của Ngài, Thánh Jude cũng nói đến ma quỷ như những thiên thần đã không chịu đứng ở vị trí của mình. Trong thư thứ nhất gửi cho Timôthê, Thánh Phaolô cũng cảnh cáo rằng, đừng để cho một người mới trở lại đạo rơi vào kiêu ngạo và bị trầm luân như ma quỷ. Tội của ma quỷ chính là kiêu ngạo. Do đó, tất cả mọi cơn cám dỗ của ma quỷ đều quy về sự kiêu ngạo. Ma quỷ có nhiều tên gọi khác nhau. Cùng với Satan, ma quỷ được Kinh Thánh đặt cho nhiều tên khác nhau. Trong sách Gióp, ma quỷ được kể vào số con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa là một tước hiệu thường được dành cho các thiên thần. Danh hiệu này ám chỉ nguồn gốc của ma quỷ. Ma quỷ đã từng là thiên thần được Thiên Chúa tạo dựng, nhưng vì kiêu ngạo mà bị trừng phạt. Quen thuộc nhất vẫn là tên gọi Satan. Satan có nghĩa là kẻ tố cáo. Thật thế, ma quỷ là kẻ tố cáo chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, danh xưng này cũng được dùng để chỉ những kẻ tố cáo người khác. Satan là danh xưng được Cựu Ước sử dụng nhiều nhất để nói về ma quỷ. Tên gọi thứ hai rất thông dụng được Kinh Thánh dùng để ám chỉ đến ma quỷ là kẻ cám dỗ. Ý nghĩa của tên gọi này thật rõ ràng. Kẻ cám dỗ luôn tìm cách lôi kéo con người vào con đường vong thân mà chính nó đã quyết tâm chọn lựa cho chính nó. Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy ma quỷ luôn hoạt động trong vai trò suối bẫy này. Ngoài hai danh xưng quen thuộc là Satan và kẻ cám dỗ, Kinh Thánh còn sử dụng những hình tượng như con rồng hay con rắn để nói về ma quỷ. Trong Tân Ước, thủ lãnh của thế gian là danh xưng mang nhiều ý nghĩa nhất được gán cho ma quỷ. Trong cơn cám dỗ của Chúa Giê-xu, ma quỷ đã xuất hiện dưới bộ mặt của thủ lãnh trần gian. Nó hứa hẹn cho Ngài tất cả mọi vương quốc trên trần gian. Kẻ tố cáo, con rắn, con rồng, kẻ thù, kẻ tàn phá, thủ lãnh thế gian. Tất cả những tên gọi mà Kinh Thánh gán cho ma quỷ đều nói lên đặc tính của nó là thông minh, quỷ quyệt, dối trá, tàn bạo. Và đây là đề tài chúng tôi xin được trở lại trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài hôm nay: những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về cuộc chiến đấu chống quỷ Satan. Ai cũng đi tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc cụ thể là gì? Đó là vấn đề rất phức tạp. Người này quan niệm thế này, người nọ chọn lựa thế kia. Trước cảnh xô bồ đó, Chúa Giê-xu cho biết rõ giáo lý của Ngài. Phúc âm cho Thánh Luca thuật lại rằng, khi Chúa Giê-xu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: phúc thay người mẹ đã khu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng Chúa Giê-xu đáp lại, đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Theo lời Chúa dạy trên đây, thì kẻ có phúc là kẻ lắng nghe lời Chúa và tuân giữ lời Chúa. Đó là giáo lý cực kỳ quan trọng. Giáo lý đó là chân lý cứu độ. Tôi khẳng định chân lý đó với kinh nghiệm dài của tuổi đời, tuổi tu và tuổi mục vụ. Lắng nghe lời Chúa là việc không dễ. Thực thi lời Chúa càng là việc không dễ. Những ai muốn nghe được lời Chúa và muốn tuân giữ lời Chúa cần thực thi nhiều điều kiện. Ở đây, tôi chỉ xin nhắc sơ một điều kiện mà tôi thấy đang bị nhiều nơi coi thường. Điều kiện đó là phải canh chừng kẻo sa vào cạm bẫy quỷ Satan. Bởi vì Satan luôn tìm cách làm cho chúng ta không nghe lời Chúa và không tuân giữ lời Chúa. Xin kể đây vài cách Satan thường hay thực hiện mà sách Tông Đồ Công Vụ đã nêu lên. Satan xâm chiếm lòng người. Sách Tông Đồ Công Vụ thuật lại rằng, có một người tên là Hanania cùng với vợ là Sapphira bán một thửa đất. Ông đồng ý với vợ giữ lại một phần tiền, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các tông đồ. Thánh Phêrô nói,
anh Khanania, sao anh để Satan xâm chiếm lòng anh, khiến anh lừa dối thánh thần mà giữ lại một phần giá thừa đất? Sách Tông Đồ Công Vụ chương 5 câu 1 đến câu 3. Để Satan xâm chiếm tâm hồn, đó là trường hợp không phải chỉ xảy ra cho ông Khanania, mà cũng thường xảy ra cho bất cứ ai hay nuôi dưỡng trong lòng mình những tư tưởng xấu, mặc dù vẫn được che giấu dưới cái vỏ một cuộc sống bình thường. Chúa Giêsu có lần đã vạch rõ nguồn gốc các lời lẽ tội lỗi và việc làm tội lỗi chính là bên trong lòng người. Chúa phán, từ bên trong lòng người phát xuất ra những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, tội ác, xảo trá, trắc tán, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Phúc âm Thánh Marco chương 7 câu 21 đến 23. Kinh nghiệm cho thấy, một khi lòng ai thường xuyên để các tư tưởng xấu phát triển, thì lòng người đó cũng có thể coi là đã bị Satan xâm chiếm. Trong tình hình như vậy, Satan sẽ dễ cản ngăn người ấy nghe lời Chúa và tuân giữ lời Chúa. Lời Chúa vừa chạm đến tai thì lập tức loại người đó cảm thấy buồn chán, muốn nghĩ sang chuyện khác. Họ không muốn nghe lời Chúa, lại càng không thấy hứng thú tuân theo lời Chúa, nói rằng lòng họ bị Satan cai trị, quả không là quá đáng. Ngoài chuyện vừa kể trên, sách Tông Đồ Công Vụ lại kể thêm một chuyện nữa về việc Satan làm để cản trở việc nghe lời Chúa và tuân theo lời Chúa. Đó là việc bẻ cong con đường ngay thẳng của Chúa. Satan bẻ cong con đường của Chúa. Sách Tông Đồ Công Vụ kể, khi hai thánh Phaolô và Ba-na-ba đến Pa-phô, ở đây các ngài gặp một người phù thủy, mạo xưng là ngôn sứ. Ông này là người Do Thái, tên là Ba-giê-su. Ông ta ở với thống đốc Sergio Phaolô, một người thông minh. Thống đốc cho mời ông Ba-na-ba và Sa-lô đến và ước ao được nghe lời Thiên Chúa. Nhưng người phù thủy ấy, tên Hy Lạp là Elima, chống lại hai ông và tìm cách ngăn cản thống đốc tin Chúa. Bây giờ ông Sa-lô, cũng gọi là Phaolô, được đầy thánh thần, nhìn thẳng vào người phù thủy đó mà nói: hỡi kẻ đầy mọi thứ mưu mô và mọi trò xảo trá, hỡi con cái Satan và kẻ thù của tất cả những gì là công chính, người không bỏ thói bẻ công những đường lối ngay thẳng của Chúa. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 13 câu 6 đến câu 10. Thánh Phaolô gọi tên phù thủy đó là con cái Satan, có thói quen bẻ cong đường ngay thẳng của Chúa. Bẻ cong đường ngay thẳng của Chúa, đó là một cách Satan hay xúi dục người ta làm. Nếu không cảnh giác, biết đâu chúng ta, những người tin theo Chúa, cũng có lúc rơi vào cạm bẫy này. Vâng phục ý Chúa, chu toàn bổn phận, cầu nguyện, sám hối, sống bác ái, khó nghèo, khiêm tốn, và chịu các bí tích, sống lời Chúa. Tất cả những việc đạo đức đó là những con đường ngay thẳng đưa ta đến với Chúa. Đó là những con đường ngay chính đưa ơn Chúa xuống cho ta. Biết bao lần Satan bẻ cong những con đường đó, hoặc bằng cách xúi ta coi thường những con đường đó, hoặc bằng cách giúp ta thay thế những con đường đó bằng những con đường thế tục xa lạ với phúc âm, hoặc bằng cách dụ dỗ ta đi theo những con đường đó cách hình thức, với mục đích phô trương, tìm tư lợi thế tục, chứ không vì Chúa và vì phần rỗi của mình. Bẻ cong đường ngay thẳng của Chúa, đó là điều chỉ những linh hồn cầu nguyện, tỉnh thức trong ơn Chúa, mới nhận thấy trong thế giới hiện nay. Thế giới hiện nay là một thế giới phát triển, có phát triển tốt, mà cũng có phát triển xấu. Nếu chúng ta biết phân định tốt xấu theo ơn Chúa, thì chúng ta không khỏi lo sợ cho thế giới, cho hội thánh và cho chính mình ta. bởi vì quyền lực của Satan đang phát triển mạnh. Phát triển mạnh của nó sẽ làm cản trở lớn cho việc rao giảng lời Chúa và thực thi lời Chúa. Những trường hợp quỷ ám kể trong Phúc Âm cũng vẫn tiếp tục diễn hiện dưới nhiều hình thức. Nhiều người do đó mà mất linh hồn, nhất là trong những tình hình khinh thường đời sống nội tâm. Vì thế, những người tin theo Chúa cần nhận thức rằng, để sống lời Chúa và để thực thi lời Chúa, thì phải kiên trì chiến đấu chống Satan. Chiến đấu bằng những khí giới chính Chúa đã chỉ bảo. Chúa Giêsu nói rõ, các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Phúc Âm Thánh Matthew chương 26 câu 41. Xin hãy nhớ rằng, tỉnh thức bên Chúa và cầu nguyện với Chúa, chứ đừng tỉnh thức bên các tinh thần thế tục phản Chúa, và đừng cầu cứu với các thứ tinh thần xa rời Phúc Âm. Quyết tâm chiến đấu như thế là một điều kiện cần thiết để đón nhận hạnh phúc thực sự vững bền do Chúa giàu lòng thương xót ban cho. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe qua những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài chiến đấu chống quỷ Satan. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu không nóng giận, không nuôi hận thù. Một người thân cận tổng thống chạy tới thưa ngài rằng, thưa ngài, tôi có tin vui báo cho ngài. Nhà báo lúc nào cũng chỉ trích, miệt thị ngài, tìm đủ cách bêu xấu ngài trên báo chí, giờ đây anh ta đang trên giường hấp hối. Tổng thống ra ráng suy nghĩ, lo âu và hỏi xem bệnh tình của nhà báo đó ra sao. Đồng thời, ngài cũng quyết định gửi cận vệ, đưa người đau vào nhà thương tiện nghi hơn. Anh hãy cho bác sĩ biết và làm mọi cách cứu sống nhà báo này và giúp ông ta mau bình phục, Tổng thống ra lệnh. Anh đừng nề quản tốn phí công sức vì anh ta phải được phục hồi sức khỏe với bất cứ giá nào. Thủ trưởng ngạc nhiên hết sức vì lệnh truyền của Tổng thống. Thưa ngài, tại sao ngài muốn cứu tên bướng bỉnh? Lúc nào cũng chỉ biết chỉ trích ngài. Ngài biết không, ngài có thể hết đau đầu, nếu tên đó chết quách cho xong. Ta thả có một người biết chỉ trích công minh, còn hơn cả trăm người nịnh bợ. Tổng thống trả lời. Câu nói trên cho chúng ta hiểu con người Tổng thống này ra sao. Ông là người công minh, biết người biết ta. Ông không biết sợ hãi kẻ thù, và biết lợi dụng mọi hoàn cảnh để sửa sai, ngay cả những người chỉ trích châm biếm mình. Ông là người anh hùng và có tâm hồn cao thượng. Để chúng ta có thể sống trong an bình, chúng ta cần tin rằng bình an đang ngự trong tâm hồn chúng ta. Sự bình an này bắt nguồn từ trong trí khôn. Thể xác chúng ta không cho chúng ta cảm nhận được vì sự cảm nghiệm của bình an nằm tại trí khôn. Vì thế, chúng ta có tự do để chọn lựa, nếu chúng ta muốn thái độ mình được lành mạnh. Sức khỏe con người là được bình an nội tâm. Muốn được chữa lành, chúng ta phải từ bỏ sợ hãi. Nếu mục đích chúng ta là chữa lành thể xác mà không chữa lành nội tâm, thì thể xác chúng ta không được lành và nội tâm chúng ta cũng không được ổn, vì thể xác và tâm hồn là một. Thay đổi thái độ như Tổng thống trên,
cho chúng ta thấy rằng ông đã tự mình chữa lành cho mình. Điều đó rất quan trọng trong lối sống không vị kỷ, không thù hận. Khi chúng ta nói về sức khỏe, chúng ta không chú trọng về thể xác mà thôi, nhưng chúng ta chú trọng cả về tâm hồn, trí khôn và tình cảm. Khi chúng ta chú trọng về bình an nội tâm, điều cần nhất là chúng ta từ bỏ sợ hãi, và khi tâm trí chúng ta không còn sợ nữa, tất cả con người sẽ trở về trạng thái tự nhiên của yêu thương và bình an. Rồi thân xác sẽ được phục hồi, vì tất cả tâm hồn cũng như thể xác đều được lành mạnh. Và các bạn thân mến, sợ hãi là lời mời gọi đi tìm bình an. Bác sĩ tâm lý Zamposky nói thế, nếu chúng ta hiểu sợ hãi cách chính đáng, có thể sợ hãi mời chúng ta nhìn lên cao hơn để đạt được tự do thật sự. Thường ra sợ hãi thúc đẩy chúng ta chạy trốn, nhưng nếu chúng ta nghĩ sâu hơn phản ứng tự nhiên, chúng ta sẽ dừng lại và đối diện với nó. Khi chúng ta cả quyết rằng chúng ta có thể nhìn sự kiện của sợ hãi thật sự và nhất quyết thắng vượt trên nó, chúng ta sẽ có cảm giác tự hào là chúng ta đã có thắng lợi trên mình rồi. Tư tưởng chúng ta có hai mặt. Một mặt có thể giúp chúng ta vươn lên. Mặt khác có thể dìm chúng ta xuống, buông chúng ta vào buồn nản, thất vọng và bỏ cuộc. Mặc dù tư tưởng chúng ta chỉ một thoáng nhìn vẫn đục mà thôi, cái đó cũng đủ làm cho toàn diện con người thiếu trong sáng, thiếu vui tươi. Tư tưởng chúng ta như những viên gạch lát đều trên đường chúng ta đi. Tư tưởng chính đáng, tích cực, dẫn chúng ta tới đích. Tư tưởng tiêu cực, đưa chúng ta tới ngõ quặt. Vì thế, chúng ta nên thận trọng đừng để tâm hồn, lòng trí chúng ta bị chi phối về những tư tưởng tiêu cực, vì nó sẽ đưa chúng ta về cách sống của những tâm hồn bệnh hoạn. Ngược lại, chúng ta có thể đạt tới đích là sự vui tươi, bình an, thanh thản của tâm hồn, nếu chúng ta đi đúng đường. Để được hoàn toàn tự do, chúng ta chỉ cần một mục đích chính, không sợ hãi, vì nếu bạn có thể phác họa bất cứ chương trình nào cho đời sống bạn, với thái độ cả quyết không sợ, đây là cánh cửa mở cho bạn. Một chân trời hừng sáng, nắng mai chan hòa của một bầu trời tự do. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây bài viết Tấm Huy Chương Vàng kể lại, có một lần vào mùa thu năm 1995, tôi đã tới phát biểu tại một trường phổ thông trung học. Khi chương trình kết thúc, ông hiệu trưởng ngỏ ý mời tôi đến thăm một học sinh đặc biệt. Cậu bé bị bệnh phải nằm liệt giường, nhưng cậu ấy rất muốn được gặp tôi. Ông hiệu trưởng bảo rằng điều ấy sẽ có ý nghĩa lớn lao đối với cậu. Tôi đã đồng ý. Trong quãng thời gian lái xe chín rậm đến nhà Matthew, tên cậu học sinh ấy, tôi đã biết được đôi điều về cậu. Cậu bị mắc bệnh keo cơ. Khi mới chào đời, các bác sĩ đã cho cha mẹ cậu biết rằng cậu sẽ không sống được đến 5 tuổi. Sau đó, họ lại bảo cậu chẳng được dự sinh nhật thứ 10. Giờ cậu bé đã 13 tuổi, và theo những gì tôi được nghe kể, thì cậu quả là một người dũng cảm thực sự. Cậu bé muốn gặp tôi vì tôi là một lực sĩ cử tạ, đạt huy chương vàng. Tôi biết cách vượt qua những chướng ngại khó khăn, điều mà bao người mơ ước. tôi đã trò chuyện với Matthew hơn một tiếng đồng hồ. Chưa một lần nào cậu than thở về cảnh ngộ của mình. Cậu luôn nói về chiến thắng, sự thành công và việc thực hiện những giấc mơ của mình. Cậu không đề cập gì đến việc các bạn cùng lớp đã chế giễu cậu và sự khác biệt của cậu. Cậu chỉ nói về những hy vọng trong tương lai và mong rằng một ngày nào đó cậu muốn cử tạ cùng với tôi. Khi chơi tay cậu bé, tôi thấy trong cặp của mình chiếc huy chương vàng đầu tiên mà tôi đã giành được trong môn cử tạ. Rồi đeo vào cổ cậu bé, tôi bảo cậu rằng, em còn hơn cả một người chiến thắng, và em hiểu về sự thành công cũng như biết cách vượt qua mọi trở ngại còn hơn cả tôi nữa. Cậu bé nhìn chiếc huy chương vàng một lúc rồi trao lại cho tôi, cậu nói, Richard, anh là nhà vô địch. Anh đã giành được chiếc huy chương này một ngày nào đó khi em tham dự Thế vận hội và giành huy chương vàng của em. Em sẽ cho anh xem. Mùa hè năm ngoái tôi nhận được thư của cha mẹ em. Họ báo tin Matthew đã qua đời. Họ muốn tôi đọc lá thư của cậu bé đã viết cho tôi cách đó vài ngày. Anh Rich thân yêu, mẹ bảo em nên viết thư cảm ơn anh về bức tranh tinh tế mà anh đã gửi cho em. Em muốn báo cho anh biết rằng các bác sĩ bảo em chẳng còn sống được bao lâu nữa. Càng ngày em càng thấy khó thở và rất rễ mệt, nhưng em vẫn cố hết sức để mỉm cười. Em biết rằng em sẽ không bao giờ khỏe mạnh được như anh, và chúng ta sẽ không bao giờ có thể cùng nhau để nâng những quả tạ nữa. Em đã nói với tôi rằng một ngày nào đó em sẽ tham dự Thế vận hội và sẽ giành một huy chương vàng. Giờ thì em biết rằng mình sẽ không bao giờ đạt được điều đó, nhưng em biết em là một nhà vô địch. Và có lẽ Thượng Đế cũng biết điều đó. Người biết, em không phải là một kẻ chịu đầu hàng. Và khi em lên thiên đàng, người sẽ trao cho em chiếc huy chương vàng của em. Khi nào anh đến đấy, em sẽ cho anh xem nó. Cảm ơn về tình cảm anh đã dành cho em, người bạn của anh, Matthew. Phu nhân Tổng thống Eleanor Roosevelt đã nói, bạn có được sức mạnh, lòng can đảm và sự tự tin từ bất kỳ trải nghiệm nào khiến bạn chững lại và sợ hãi. Bạn có thể tự nhủ rằng, tôi đã vượt qua, giờ đây tôi sẵn sàng đón nhận những điều kế tiếp. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Bao giờ bạn cảm nghiệm được điều này chưa? đó là khi bước vào một căn phòng, bạn có thể cảm được bầu khí nóng giận nơi đó, hoặc cảm nghiệm được sự ấm áp của tình thương, của niềm phấn khởi và sự hăng say. Những tư duy của chúng ta có thể được cảm nghiệm. Chúng có một sự hiện diện hữu hình, cảm thấy được. Những dòng tư duy này có thể thu hút con người đến với chúng ta, và cũng có thể làm cho người ta tránh né xa bạn. Nói cách khác, thái độ sống nội tâm, những tư duy của mỗi người luôn luôn có thể cảm thấy được. Chúng ta sẽ không bao giờ thành công trong bất cứ công việc gì nếu chúng ta thật sự không tin tưởng vào công việc đó. Mỗi người chúng ta cần phải tin tưởng vào công việc mà chúng ta đang cổ võ cho. Những nghi ngờ của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ được người khác cảm thấy. Chúng ta hãy nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu. Người tin tưởng là người có sức thay đổi con người. Người tin tưởng là công việc của người có giá trị, có sức hiệp nhất mọi người, có thể thỏa mãn được khát vọng sâu xa nhất của con người. Nơi chương 4 phúc âm cho Thánh Gioan, câu 13 và 14, chúng ta đọc được những lời của Chúa Giêsu nói cho người nữ Samari như sau. Ai uống nước này sẽ lại khác, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khác nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Thứ hỏi, điều gì làm cho chúng ta có xác tín về giá trị của công việc chúng ta làm? Thưa, đó là sự hiểu biết về công việc. Công việc của Chúa Giêsu là trao ban sự sống. Chúa Giêsu nói về chính công việc của Chúa như sau. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Phúc âm Thánh Gioan chương 10 câu 10. Chúa Giêsu nhìn thấy những sản phẩm của người, và nhất là những sản phẩm nào bị hư hỏng, và Chúa biết rõ Chúa có thể sửa chữa. Không ai có thể thay thế Chúa được. Các chiên ta thì nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta. Mỗi người chúng ta cần dành ra thời giờ để biết được những công việc của mình làm. Điều này có thể làm cho ta nhàm chán và cả có thể xem ra như là không cần thiết. Chúng ta có thể có những bận tâm khác, là chỉ lo làm sao để có thể nói là bán đi sản phẩm của mình, làm sao để có lợi và an nhàn tiếp tục cuộc đời mình, chẳng cần quan tâm đến gì khác nữa. Nhưng sự thành công không thể nào đến với ta như thế được. Một luật sư cần phải nghiên cứu thêm những luật mới. Một bác sĩ cần biết rõ những khám phá mới về cơ thể con người và những bệnh tật mới. Nếu không làm như vậy, thì sẽ bị lùi lại, không hữu hiệu nữa. Chúng ta đừng mơ ước thành công trong công việc của mình. Bao lâu chúng ta không biết rõ được những việc mình làm. Thử hỏi, ta đang có thái độ như thế nào đối với công việc? Chúng ta có cảm thấy thất vọng hay không? Nhàm chán hay không? Chúng ta dành ra chút thời gian để kiểm điểm lại cuộc sống. Thử hỏi chúng ta đã dành ra bao nhiêu thời gian để tìm hiểu về công việc mình làm? Mỗi ngày, chúng ta dành ra bao nhiêu thời gian để học biết thêm về công việc? Chúng ta có dành đủ thời gian để hiểu biết và tin tưởng vào công việc chúng ta đang làm hay không? Chúa Giêsu luôn dành đủ và có thể nói dư thời gian để xác tín về công việc người thực hiện. Chúa rất bận rộn, Chúa đi đây đó rao giảng tin mừng, làm việc thiện, chữa lành bệnh nhân. Nhưng Chúa Giêsu cũng dành thời gian để tiếp xúc với Thiên Chúa Cha, để canh tân và xác tín về chương trình, về công việc và mục đích của công việc đang làm. Chúa Giêsu tin tưởng vào công việc người làm. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì đã luôn tạo dịp và thôi thúc con luôn tiến tới trong công việc. Xin giúp con siêng năng, ân cần tìm hiểu thêm về công việc đang làm hàng ngày, để canh tân, tiến tới, và nhất là để xác tín rằng công việc con làm là điều hữu ích cho anh chị em, và là điều phù hợp với chương trình của Chúa cho đời con và cho anh chị em xung quanh. Amen.
dập tắt tin vui. Rồi người gọi con thức giấc, quên hết yêu tư lo buồn, đón lấy cây thập tử.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.